Chiều nay 27 tây tháng 9 năm 2023 khóa tu tại Melbourne. Cô nhắc nhở lại cái cốt lõi cái việc tu của mình. Cứ nhắc đi nhắc lại hoài để cho quý vị nhớ. Sống ở trong đời khi vui khi buồn thì là cũng do cái tâm của mình, mà mình bước vào con đường tu, dầu cho mình tu theo cái đường hướng nào cũng cái mục tiêu đó là không có còn khổ nữa, cái tâm được an vui bình yên thì đó cũng là cái tâm. Cho nên mình tu là cốt yếu là chuyển đổi cái tâm của mình thôi. Bình thường á thì cái tâm mình lo nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Bây giờ làm sao để cho cái tâm của mình nó lắng yên, nó bình thản, thanh thản, nhẹ nhàng sống ở giữa đời, chỉ vậy thôi. Thì mình biết cốt lõi cái việc tu là như vậy. Thí dụ như mình làm việc từ thiện, làm việc xã hội đó, thì cái mục tiêu cũng là cái tâm thôi. Có nghĩa là mình bớt cái ích kỷ, chỉ lo nghĩ tới riêng mình hay là tới những người thân của mình. Mình trải cái tâm mình ra, mình giúp đỡ người khác. Còn nếu như mình sống bình thường trong gia đình thì cái tâm mình cũng chỉ lo nghĩ tới những người bên cạnh mình thôi. Mình chăm sóc, mình làm việc kiếm tiền về để nuôi sống, để lo cho những người thân của mình, thì cái đó cũng là cái tâm, mà nó có giới hạn, nó chật hẹp. Có khi mình thương, mình chăm sóc người khác, mình cũng có ước mong người ta cũng thương yêu trở lại mình, người ta cũng chăm sóc mình, thì có khi mình được vui, mình hạnh phúc. Có khi thì mình không có dự ý. Đó là những cái cảnh sống bình thường trong đời. Từ xưa tới giờ mình vẫn sống như vậy đó. Cho nên có khi mình cũng vui thật, nhưng mà nhiều khi mình buồn nhiều hơn. Tại vì cái niềm vui của mình nó còn tùy thuộc nơi người khác, tùy thuộc nơi cảnh ở bên ngoài. Cho nên cái niềm vui đó, nó không có bền vững. Bây giờ mình tỉnh ngộ lại, mình tìm cái con đường làm sao để có cái sự bình an, cái niềm an lạc nó thật sự, nó cao quý và có thể là nó bền vững. Đó là nói chung tại sao mình tìm đến những cái pháp môn tu. Thì nói riêng ở trong đạo Phật của mình cũng có nhiều cái đường hướng thực hành, có thể nó hơi khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu nó vẫn là như vậy thôi. Thì Đức Phật nói rằng nguyên nhân của những cái ưu tư, những cái phiền não, những cái nỗi khổ đau của mình là tại vì mình khởi cái ý mong cầu cái gì đó mà ít có khi được. Cũng có khi mình được thỏa mãn, mãn nguyện, nhưng mà rồi cái cảnh đời nó thay đổi, cái tâm ý của người ta cũng thay đổi, cho nên cái niềm vui của mình nó không có trọn vẹn. Mà ở trong đời khi mình được cái gì mình mới vui. Mình được một cái việc làm tốt, mình được người ta quý trọng, quý mến, mình được người ta khen ngợi, mình vui. Thì cái niềm vui này nó cũng thoáng qua thôi, tại vì nó phụ thuộc nơi bên ngoài. Bây giờ làm sao để tìm cái sự bình an, cái sự an lạc mà không phụ thuộc vào bên ngoài thì nó mới thực sự nó bền vững. Thì như vậy đòi hỏi là mình phải có trí tuệ. Và Đức Phật chỉ ra cái con đường tu nó rất là rõ ràng. Bao nhiêu những cái giáo lý cao siêu, những cái giáo lý sâu sắc của Đức Phật cũng là cái phương tiện để giúp mình có được cái sự bình an ở trong tâm, cái niềm an vui nhẹ nhàng ở trong tâm, cái niềm an vui cao thượng ở trong tâm của mình thôi. Mà thật sự cái tâm của mình nguyên thủy thì nó ở trong cái trạng thái đó sẵn rồi, chứ không phải là mình cần phải đi tìm ở đâu xa, không phải là mình cần những cái điều kiện gì khó khăn ở bên ngoài. Nó là cái bản tâm của mình. Cái bản tâm của mình nó thật sự là nó tĩnh lặng, nó trong sạch, nó an lạc. Đó là cái của mình. Thì trong bốn chân lý cao thượng Tứ Diệu Đế, Đức Phật phân tích rất là rõ tất cả những cái nỗi khổ đau, phiền não trong cuộc đời. Cái nguyên nhân chỉ là cái chỗ mình mê mờ, không có hiểu, mà cứ hành động, nói năng theo cái tâm ham muốn của mình, cái tâm mong cầu của mình, cái tâm dính mắc của mình thôi. Đó, nguyên nhân của tất cả những cái nỗi khổ đau ở trong đời là chỗ đó. Tức là do mình mà mình khởi cái tâm muốn, có nghĩa là mình không có bằng lòng những cái mà mình đang có. Thì Đức Phật đưa ra ngay cái phương thức nó thích hợp để mình ứng dụng. Thì quý vị cũng biết đó là cái phương thức Yathābhūta, là pháp như thật. Mình vẫn sống chung ở trong cái nhịp sống của xã hội, lúc nào cũng tiếp xúc, cũng thấy, cũng nghe, cũng xúc chạm. Thì bây giờ mình chỉ giữ cái biết thôi, biết rõ ràng rồi dừng, không khởi thêm cái gì nữa hết. Tại sao mà mình cần có cái biết rõ ràng cái cuộc đời chung quanh mình, chứ không phải là mình quay lưng với cuộc đời, không phải là mình chạy trốn cuộc đời, Không phải là mình tránh xa, không phải là mình đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc với ai, không điện thoại với ai, không nói chuyện với ai, không phải vậy. Cái mà mình đóng cửa, mình không tiếp xúc với người khác, người ta muốn gặp mình cũng từ chối, người ta muốn viết thư cho mình cũng không trả lời. Cái đó không phải là cái phương cách xử thế đúng. Nó không phải. Cái đó là mình trốn chạy cuộc đời, là mình không chấp nhận cuộc đời, là mình đối lập với cuộc đời. Thì cái cách sống đó không đúng, mà phải hài hòa, phải sống hài hòa với cuộc đời, phải sống hài hòa với tất cả mọi người, mà mình không có bị thu hút bởi những cái cám dỗ ở trong cuộc đời, mình không bị thu hút bởi những cái buồn vui mà người đời đem tới cho mình. Đó, cái việc mình tu đúng là như vậy. Tức là vẫn phải biết rõ hết mọi chuyện. Mình cũng biết cái đó đúng, cái đó sai. Mình phải biết rõ cái việc đó là thiện, cái việc kia là ác, phải biết rõ hết. Nhưng cái tâm mình nó không có lăng xăng, nó không có khi vui khi buồn theo những cái cảnh đời ở bên ngoài, thì làm sao đó mình dùng cái phương thức gọi là thiền để mình ứng dụng. Thì thiền là cái gì? Cái từ thiền cũng được đặt ra thôi. Thiền nó là cái phương thức sống đúng theo những cái chân lý của cuộc đời, chỉ vậy thôi. Cho nên mình còn có một cái nhóm từ đó là phải sống tùy duyên thuận pháp. Hai cái nhóm từ nó ý nghĩa nó hơi khác nhau. Duyên là cái hoàn cảnh chung quanh mình đó, gọi là cái duyên. Tùy duyên có nghĩa là mình không có chống đối lại với những cái hoàn cảnh, những cái gì nó xảy tới cho mình chấp nhận. Cái chữ tùy duyên nó có nghĩa là mình không có quá vui hay là quá khổ vì những cái hoàn cảnh nó xảy tới cho mình. Chứ cái chữ tùy duyên nó không có nghĩa là mình phải chiều theo hoàn cảnh. Nó không phải. Tùy duyên là thí dụ như trời nắng nóng thì mình học ở trong nhà, trời ấm áp tốt thì mình đi ra ngoài sân mình thiền hành, thì có đó kêu là tùy duyên. Nhưng mà bây giờ nếu như có một cái nhóm bạn nó tới nó rủ mình đi đánh bài mà mình tùy duyên á thì không có được. Ví dụ như bạn bè tới gặp mở tiệc ăn mừng, tha hồ uống bia rồi mình cũng uống theo thì cái đó không phải tùy duyên. Cho nên mới có thêm hai cái chữ là thuận pháp nữa. Cái từ pháp nó có nhiều nghĩa lắm. Pháp là cái từ Dhamma đó, nó có nhiều nghĩa. Một cái nghĩa nữa là hiện tượng thế gian. Đó thì thí dụ như thuận pháp là như cô mới ví dụ đó. Trời mưa thì mình ở trong nhà mình thực hành thiền, trời tốt thì mình đi ra ngoài trời mình thiền hành. Cái đó cũng có thể nói là thuận pháp. Pháp mình hiểu một cái ý nghĩa đó là tất cả những hiện tượng thế gian, tất cả những cái gì trong đời thì gọi là pháp. Nhưng cái chữ pháp nó cũng còn có cái ý nghĩa là những cái chân lý chi phối thế gian, nó cũng là pháp. Thí dụ như Đức Phật nói vô thường, cái đó là pháp. Đức Phật nói phải nắm giữ tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm của mình. Thấy chỉ thấy thôi, nghe chỉ nghe thôi, xúc chạm chỉ xúc chạm thôi, đừng có khởi gì ra hết. Cái đó là một pháp, tức là pháp tu. Đó là những chân lý ở trong cuộc đời, hay là những cái lời dạy của Đức Phật để cho mình tu tập, cũng gọi là pháp. Thì thuận pháp là phải đúng với chân lý. Cho nên tùy duyên, rồi phải thuận pháp nữa, thì nó mới đúng. Thành ra nếu mà mình muốn ứng dụng cái tùy duyên thuận pháp, cũng phải đòi hỏi có trí tuệ. Cho nên có khi cô nói tu hay là thiền, nó là một cái nghệ thuật sống. Nghệ thuật tức là nó vi diệu, nó sâu sắc, nó đòi hỏi mình phải có trí tuệ cao hơn cái trí thông thường, mình mới có thể tu đúng, sống đúng. Bây giờ nói một cách bình dân, mình tu tâm là mình chuyển đổi cái nhìn của mình, chuyển đổi cái biết của mình, chọn lọc những cái nội dung gì để biết, biết như thế nào, biết cái gì, biết ra làm sao. Thì Đức Phật lại dạy thêm mình à, chỉ biết cái bây giờ và ở đây thôi, biết cái đang là. Đó là sao? Là Đức Phật ngăn chặn không cho mình nhắc lại quá khứ, không cho mình mơ tưởng tới tương lai, không cho mình dính mắc trong hiện tại ở nơi khác, thì mình tránh liền được cái tâm ba thời. Cái tâm ba thời đó, dính mắc trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, là cái tâm đưa tới đau khổ. Mình đang ngồi ở đây mà mình phóng tâm về quá khứ là cũng đưa tới buồn phiền, hối hận, đau khổ, thương tiếc. Mình ngồi đây mà mình phóng tâm, mình nghĩ tới tương lai sau này, có vui thì cũng là tưởng tượng, mà buồn, mà sợ thì cũng là tưởng tượng thôi. Mình ngồi đây, mình nhớ tới chỗ khác, nhớ tới những chuyện gì, nghĩ, tưởng tượng tới những chuyện gì ở nơi khác, mà giác quan của mình không có tiếp xúc, chỉ là cái ý nó mơ tưởng thôi, nó tưởng tượng thôi, thì cũng là không đúng. Là cái tâm của mình nó phóng đi rồi. Đó là cái tâm ba thời đó. Cho nên cái pháp như thật nó rất là hay, nó rất là tiện dụng cho mình là người cư sĩ. Mình đang ngồi ở đây, thấy cái gì, nghe cái gì, xúc chạm cái gì, đang lúc này và ở đây, thì cái giây phút này mới thực sự là cái giây phút quan trọng. Cái tâm mình đang trong sạch, đang yên lặng, đó là mình nhận ra cái bản tâm trong sạch của mình ngay trong lúc bây giờ và ở đây. Thì chính cái giây phút này thực sự là cái giây phút mình sống. tức là giác quan tiếp xúc thẳng với thế gian trong cái giây phút bây giờ và ở đây thôi. Mình nên suy gẫm thường xuyên cái chỗ này để mình nắm cái tâm của mình lại, không cho nó phóng đi đâu hết, không cho nó phóng về quá khứ, không cho nó phóng tới tương lai, không cho nó phóng đi chỗ khác trong hiện tại. Thành ra cái pháp Yathābhūta là một phương thức tu xem như là nó quan trọng nhất. Cô thấy nó quan trọng hơn là pháp thở nữa. Tại vì mình á, dầu là tu sĩ hay cư sĩ cũng vậy, mình vẫn sống, mình vẫn phải tiếp xúc với cuộc đời, cho nên lúc nào cũng phải nắm giữ cái tâm của mình lại. Cái tâm của mình là cái biết. Cái biết nó chỉ có một sắc thái biết thôi, tức là cái biết đó nó khách quan, nó trong sạch, nó có trí tuệ đầy đủ hết. Cái biết đó đó là một, nhưng nó biểu lộ ra sáu cửa con mắt, nó mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Cho nên ở trong kinh sách ngày xưa các vị tổ có nói: nhất tinh minh sinh lục hòa hợp đó, tức là cái biết đó là một, nhưng nó hiển lộ ra qua sáu cái cửa. Mình cứ hình dung đi, cái biết đó là nó ở trong cái nhà, mà cái nhà này nó sáu cái cửa sổ. Cái cửa sổ của giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó biển lộ ra qua sáu cửa. Mình nói có cái cửa của ý, cho nên mình hiểu là mặc dầu mình vẫn có cái ý nghĩ, nhưng nó có thể vẫn là cái biết của chân tâm. Còn nếu khi mình không khởi ý nghĩ gì hết, thì cái đó, lúc đó là cái biết thầm lặng, không có suy nghĩ. Mình tạm nói là cái biết không lời. Thì cái đó là mình nói lúc đó là cái trạng thái của định. Định. Còn nếu cái biết của chân tâm nó hiển lộ ra bằng ý, thì lúc đó là mình nói tới cái biết của quán, của tuệ, có thể diễn đạt ra bằng suy nghĩ, bằng lời nói thầm và bằng lời nói ra ngoài. Thì cái đó là cái biết của giới, của quán, của tuệ. Thì khi cô giảng luôn cả sáu căn, tức là có cái ý là cô muốn nói chung hết tất cả giới, quán, chỉ, định, tuệ. Cái biết trong sạch, không có tham sân si, cái biết có trí tuệ, vẫn có thể diễn tả ra bằng lời. Thì khi đó trong kinh kêu là biện tài. Biện tài, cái tài hùng biện. Chớ Đức Phật không có bắt buộc mình hoàn toàn không lời. Quý vị nhớ, trong kinh điển vẫn nói rõ nè, Đức Phật hay là các vị A-la-hán là ở trong Niết Bàn, tức là cái chân tâm mà Đức Phật và các vị A-la-hán vẫn sống như người bình thường. Ai hỏi vẫn trả lời, ai hỏi vẫn giảng pháp, vẫn đi tiếp xúc với dân chúng, nhưng cái tâm của họ vẫn là cái tâm Niết Bàn, tức là chân tâm. Cái chân tâm vẫn suy nghĩ, vẫn phân biệt đúng sai, nhưng một cách khách quan, không có cái ngã chủ quan ở trong đó, không có những cái nhơ bẩn ở trong tâm, tức là không có tham lam, không sân hận, không si mê. Thành thử mình nắm ngay cái biết để mình tu, mà tu trong cái đời sống của mình kìa, nó mới là có giá trị, nó mới hữu ích. Còn những cái thời gian mà mình lắng yên, mình ngồi một chỗ gọi là tọa thiền đó, thì cũng quan trọng, nhưng mà nó chưa đủ, mà mình phải áp dụng trong cuộc đời của mình kìa, thì mình mới thấy rõ được cái kết quả. Cái cuộc đời của mình nó chuyển đổi liền là vì cái tâm của mình nó chuyển đổi. Cái cảnh đời chung quanh mình nó sẽ chuyển đổi theo cái tâm của mình. Thành thử trong kinh vẫn nói à, tâm tịnh thì quốc độ tịnh mà. Thành thử cái con đường tu theo Đức Phật á, là con đường tu từ cái gốc, tức là lấy cái tâm của mỗi người làm cái nền tảng để mà xây dựng thế giới, xây dựng thế gian. Cái tâm của mỗi người nó trong sạch, nó yên lặng, nó nhẹ nhàng, nó an vui, nó có trí tuệ, thì từ đó mới xây dựng được cái gia đình tốt, cái xã hội tốt, cái thế gian tốt. Như vậy cô vừa mới trình bày con đường tu là mình phải quan sát cái tâm mình luôn luôn. Trong cái bài Đại Kinh Sấm Ngựa cũng nói rất là rõ ràng cái phần chú tâm cảnh giác ngày và đêm, lúc nào cũng quan sát cái tâm mình để không cho những cái pháp ác nó khởi lên. Thì làm sao để không cho những pháp ác khởi lên? Có nhiều cách, tùy nơi mỗi người gặp cái hoàn cảnh nào đó ứng dụng như thế nào cho thích hợp, tùy nơi mình. Thiệt ra Đức Phật cũng có giảng dạy cái chỗ này, làm sao để cho trong tâm không khởi lên pháp ác. Đó là cái bài An Trú Tầm và cái bài Song Tầm. Quý vị muốn khảo cứu thêm cho rõ, quý vị cứ lên trên Internet, quý vị viết cái chữ ra là Kinh An Trú Tầm thì nó ra bài kinh đó, hay là Kinh Song Tầm thì nó ra bài kinh đó. Cái Kinh An Trú Tầm là dạy như thế này. Đây là những cái bài kinh dành cho người mới bắt đầu tu, tức là vẫn còn suy nghĩ, ở trong đầu vẫn còn nói thì thầm, vẫn còn suy nghĩ, nhưng mà chuyển hóa cái tâm mình thì phải tự mình làm thôi. An trú tầm có nghĩa là mình vẫn sử dụng lời nói thầm, nhưng mà mình chuyển hóa cái nội dung của cái lời nói thầm. Trong đó Đức Phật dạy 4-5 cách gì đó, mà cô không có nhớ rõ cái thứ tự. Ví dụ như mình giận một người nào đó, mình ghét một người nào đó vì người đó có cái tật gì xấu đó, thì Đức Phật dạy bây giờ mình phải tìm cái ưu điểm của người đó. Thì khi mình thấy ra cái ưu điểm của người đó rồi thì cái tâm mình nó cân bằng lại, mình không có còn ghét nữa. Ghét là tại vì mình nhìn thấy cái điểm xấu của người đó mình ghét. Bây giờ tự mình phải tìm cái ưu điểm của người đó để cho cái tâm của mình không còn ghét nữa mà nó cân bằng. Đó là một cách. Một cách nữa là mình muốn hại người đó thì mình phải nhận ra cái hậu quả mà mình phải chịu khi mình hại người đó. Ví dụ như mình mắng người đó cho đã giận, thì mình phải biết rằng người ta sẽ mắng lại mình nhiều hơn. Ví dụ vậy, mình đánh người ta, có thể người ta sẽ đánh lại mình nhiều hơn. Mình giết người ta thì mình phải trả cái quả đó, tức là mình phải bị trừng phạt, luật pháp trừng phạt. Tức là trước khi làm cái việc xấu ác, mình phải suy gẫm tới cái hậu quả nguy hiểm của cái việc mình làm, để mình dừng lại không làm việc ác. Đó là một cách. Có những người làm những việc tàn bạo tại vì không có nghĩ tới cái hậu quả. Còn giờ Đức Phật dạy vậy đó, phải nghĩ tới cái hậu quả. Rồi có một cách nữa Đức Phật dạy, mình phải hạ cái cơn giận của mình lại từ từ. Cô ví dụ như mình muốn giết, thì bây giờ mình nói là giết thì mình sẽ bị ở tù, mình sẽ bị trừng phạt nặng nề, thôi không giết, thôi bây giờ mình đón đường đó, mình đánh đi. Nhưng mà rồi mình cũng biết rằng đón đường đánh nó, nhiều khi nó mạnh hơn mình, nó đánh là mình nhiều hơn. Như vậy thôi, đừng đánh, thôi để giữa đám đông đi, mình mắng nó đi. Rồi cái mình nghĩ, nếu mà giữa đám đông mình mắng nó, rồi nó biết những cái tật xấu của mình, những cái việc làm xấu của mình, nó dạch ra giữa đám đông thì sao? Rồi là rốt cuộc mình suy nghĩ, mình hạ cái trả thù của mình xuống lần 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 lần, tới một lúc mà mình thấy thôi, không làm gì hết, cho nó yên. Đó là một cách. Một cách để mình hạ từ từ cái việc trả thù của mình xuống, lần lần nó nhẹ nhẹ đi, lần lần hết. Đó là cô nói ba cách rồi. Có một cách nữa Đức Phật dạy là mình đừng có nhắc tới cái ý nghĩ xấu ác nữa. Khởi ra một ý nghĩ xấu ác gì rồi, mình biết cái đó là xấu thì mình chấm dứt nó liền, không gợi lại nữa, không suy nghĩ tới nữa. Nghĩa là ở trong kinh dùng cái từ là ức niệm. Ức niệm là chấm dứt đó, không nhắc lại, không nói tới nữa. Giống như mình quay lưng ngay, mình cắt đứt liền cái suy nghĩ của mình. Đó là 4-5 cách ở trong cái bài An Trú Tâm. Nghĩa là mình vẫn còn suy nghĩ, còn lời nói thầm, nhưng mình an trú cái tâm mình đi vào cái chỗ, cái tầm mà không có hại, không có tham, không có sân, không có si. Đó là bài kinh An Trú Tâm. Còn cái bài kinh Song Tầm á, song là hai loại, thì Đức Phật phân chia là hai loại của lời nói thầm. Một cái là tham, một cái là không tham. Một cái là sân, một cái không sân. Một cái là hại, một cái không hại. Đó, Đức Phật chia ra làm hai loại. Thì khi khởi lên một cái ý nghĩ tham, thì mình phải biết, và mình khởi lên một ý nghĩ không tham. Khi cái ý nghĩ không tham khởi lên, dĩ nhiên cái ý nghĩ trước nó phải chấm dứt, thì mới có cái ý nghĩ thứ nhì. Đó. Rồi khi mình khởi một ý nghĩ hại người khác, thì mình phải tỉnh ngộ để mình chủ ý, mình khởi lên một cái ý không hại. Đó, đó là mình làm chủ cái tâm của mình chỗ đó, đó. Thì hai bài kinh này Đức Phật dạy cho người mới bắt đầu tu, để làm sao chiến thắng cái tâm xấu ác của mình, mà chưa có cần tới là cái tâm định gì hết. Vẫn còn nói năng, vẫn còn phân biệt đúng sai, nhưng làm sao để làm chủ cái nội dung của cái tâm của mình, là nó phải là cái tâm tốt. Đó là hai cái bài đó để dạy rất là rõ ràng. Rồi cái bước sau, từ từ cái tâm mình thuận rồi, mình mới làm tới cái pháp như thật. Nhìn biết rõ ràng nó là cái gì, nó như thế nào biết hết. Nhưng mà rồi thôi, không khởi lên cái tâm ưa thích hay xét đoán gì hết. Mình nghe âm thanh cũng vậy, Ví dụ như hồi sáng quý vị cũng kinh nghiệm đó, mình đứng ngồi thiền yên lặng, mình nghe tiếng nói ở trong cái chỗ Zoom đó, mình nghe mình biết có tiếng nói, nhưng mà mình không có khởi lên cái tâm khó chịu bực bội gì hết. Thì đó là mình cũng là đang thực hành cái pháp nghe như thật, nghe rồi thôi, nó ra sao nghe biết vậy thôi, không diễn giảng gì thêm, không có cái tâm ý gì khởi ra nữa hết. Thì đó giống như mình nắm giữ cái tâm mình lại, khi thấy nắm giữ cái tâm lại, khi nghe cũng giữ cái tâm lại, khi xúc chạm cũng vậy. Mình bước ra ngoài mình biết trời lạnh rồi thôi, không có khởi lên cái tâm thích hay không thích gì hết. Đó là mình làm chủ cái tâm của mình. Thì cái tâm của mình nó bình thản, nó thanh thản, dầu bên ngoài nó như thế nào, cái tâm mình vẫn là cái tâm thanh thản, khách quan, biết rõ ràng, mà không có ý chủ quan xen vào. Không có chủ quan có nghĩa là không có cái ngã, đơn giản vậy thôi. Cái ngã thì thường thường nó thiên lệch, bây giờ mình không thiên lệch thì cái tâm mình nó cân bằng. Con đường tu thiệt ra nó rất là đơn giản, nói dài dòng vậy chứ nó đơn giản vô cùng khi mình thực hành. Đó, cô tạm xem như là nhắc nhở lại, nhất là quý vị mới làm quen với thiền. Thiền nó không có cái gì là bí hiểm, nhưng nó rất là sâu sắc. Nó rất là sâu sắc. Khi mình biết rõ cái lỗi lầm của mình á, thì mình chuyển đổi dễ dàng. Mình khổ là vì mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Dù cho mình muốn đúng cũng vậy đó, tại vì cái sự việc xảy ra nó đâu có đúng theo ý muốn của mình đâu. Cho nên đó là cái bất như ý, là cái không mãn nguyện, là cái buồn phiền đau khổ. Như vậy mình khổ, mình ưu phiền là tại vì mình không có hiểu những cái sự thật ở trong cuộc đời. Có khi mình không chấp nhận cái gì. Thí dụ như trong gia đình có người ra đi, mình khổ quá sức, thì đó là mình không hiểu, mình không chấp nhận quy luật vô thường. Cái đó là một cái sự thật không thể nào chối cãi. Thì mình phải ráng mà chấp nhận, thì gọi là tùy duyên thuận pháp đó. Như vậy tóm lại, mình nói cái tâm á, thì nó hơi tổng quát mơ hồ. Mình biết cái tâm nó hiển lộ ra là cái biết. Nói cái biết là nói một cách bình dân, chứ nó sâu sắc hơn đó là cái nhận thức, cái thấy của mình, cái quan điểm của mình đó. Nhưng mà nói tới nhiều từ quá thì mình có khi mình thấy nó hơi phức tạp. Nói cái biết là nói một cách bình dân nhất, là mình biết. Biết rõ thì mình kêu là nhận thức. Biết một cách vững chắc thì mình kêu là có cái quan điểm, có cái lập trường, có cái chánh kiến. Còn bây giờ mình nói một cách bình dân thôi là cái biết thôi. Mình ráng mình giữ cái biết của mình nó khách quan. Cái từ khách quan nó quan trọng lắm á. Hãy nói không khách quan thì nó làm sao? Thì nó chủ quan. Mà khi nó chủ quan đúng là cái thấy của cái ngã đó. Cái thấy của cái ngã là chủ quan thôi à. Nhớ như vậy đó. Mãi khi mình chủ quan thì nó không đúng sự thật, thiên lệch rồi, không đúng. Cho nên thấy như thật nó trừ liền cái ngã. Mình học Phật pháp mình thấy nói cái ngã sao mà nó ghê gớm. Nói tới cái ngã nó ghê gớm lắm, nó đưa tới bao nhiêu là phiền não, đau khổ rồi đưa tới vô minh, nó đưa tới tái sinh hoài hoài, nó đưa tới nghiệp đủ thứ, nó nặng nề, nó khó lắm. Mình nói tới cái ngã nó vậy đó, mà thiệt ra nó không lại gì hết á. Nó không lại cái gì hết. Mình chỉ thấy thiên lệch một chút là cái ngã thôi. Bây giờ đúng sự thật thì cái ngã không có mặt. Vậy đó. Nhưng mà nếu như mình diễn tả ra thì nó còn bóng dáng của cái ngã. Còn mình biết thầm lặng, không diễn nói gì hết thì cái ngã hoàn toàn biến mất. Cho nên mình biết rằng cái ngã nó không có thật, bản thể nó trong không. Nhưng mà mình để cho cái ngã nó làm chủ cuộc đời mình đó, thì cái đó đúng là vô minh thôi à. Thì cô muốn trình bày một cách bình dân để quý vị thấy rõ cái con đường tu của mình nó đơn giản chứ nó không có khó khăn. Nhưng đòi hỏi mình là phải tỉnh thức luôn luôn. Phải tỉnh thức. Nếu không tỉnh thức thì gọi là mê mờ, là si mê đó, thì nó lại là vô minh. Mà khi vô minh á, quý vị cứ so sánh nó như là cái bóng tối vậy đó. Bóng tối không có thấy đường đi, dù cho mình có con mắt cũng như không có con mắt vậy đó. Đi đụng cái này, đụng cái kia, đụng vô bàn, đụng vô vách tường, đụng chạm người này người khác, đủ thứ nguy hiểm nó xảy ra khi mình vô minh. Vô minh nó làm đủ thứ chuyện bậy bạ. Cái lòng tham nó khởi lên, cái sân hận nó khởi lên, cái đố kỵ ghen ghét nó khởi lên. Mà khi mình là một người bình thường thì cái hậu quả nó chỉ xảy ra cho bạn bè gia đình mình thôi. Mà khi mình có quyền thế, có uy lực mà vô minh đó, khổ cả nước, cả dân tộc, cả triệu người chết, thảm cảnh đủ thứ đó. Thì đó cũng chỉ là cái ngã thôi, là cái lòng tham thôi à. Khi mình một mình về mình tham á, thì mình lấy bánh, mình lấy tiền chút chút. Còn cái người mà có quyền lực mà tham á, thì muốn lấy cả nước, muốn làm chủ cả trái đất nữa. Đó, thành ra nó ghê gớm như vậy đó. Mà lòng tham không có giới hạn, nói như vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là mình nói theo tục đế, nói theo người đời. Bây giờ mình nói theo cái chân đế thì tất cả những cái đó là cái gì? Nó là pháp do điều kiện sinh ra thôi à. Cái tham nó cũng là một cái pháp do điều kiện sinh ra. Bản thể nó cũng không có gì hết. Tại vì hãy mình không biểu lộ ra thì nó đâu có ảnh hưởng gì tới ai. Bây giờ có cái pháp để mà ngăn chặn lòng tham. Trước nhất là giữ năm giới luật không tham, thêm nữa là bố thí. Đó, cái phương thức bố thí là diệt trừ lòng tham. Thay vì mình gom vô tham, bây giờ bước đầu tiên không tham, bước kế tiếp cho ra nữa, cho ra hết, thì vậy là mình diệt trừ ngay cái ngã của mình, cái tham ái, cái dính mắc, cái ích kỷ. Thấy không? Mà thời Đức Phật nó thể hiện ra một cách thực tế là sao? Từ bỏ gia đình, là cắt đứt cái lòng tham ái, luyến ái, rồi đi xin ăn, cắt bỏ cái lòng tham, ăn uống bồi dưỡng cái đời sống sung túc. Quý vị thấy hai cái việc của Đức Phật: xuất gia, đi khất thực, thêm việc nữa là vô rừng ở, rồi cắt đứt hết. Cắt đứt hết cái ngã với cái lòng tham. Mà một cách thực tế, đó là thời Đức Phật nó như vậy đó. Cho nên các vị đó tu rất là mau, tại vì lậu hoặc cắt đứt hết rồi. Bây giờ chỉ quán chiếu về những cái chân lý trong cuộc đời thì trí tuệ bật ra, thì là cắt đứt hẳn bằng trí tuệ nữa. Còn cái việc mà xuất gia đi khất thực và đi vào rừng, đó là cái việc làm trong cái đời sống vật chất, đời sống bình thường. Bây giờ tới cái trí tuệ nữa, cắt đứt hẳn thì đâu còn vô minh, đắc quả là hán. Hồi thời xưa như vậy đó. Còn bây giờ mình còn ở trong cuộc đời, mình không có làm theo đúng theo Đức Phật, thì mình cứ tu từ từ. Nhưng mà mình biết cái con đường tu rồi, mình biết, thì mình ráng mình giữ gìn năm giới đó, không sát sinh, không gian tham trộm cắp, không có tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Mình ráng mình giữ gìn cho cẩn thận năm cái giới đó, là mình cắt đứt hết những cái gốc rễ phiền não rồi. Rồi cái mình hiểu thêm những chân lý trong cuộc đời, là trí tuệ mình có đầy đủ, đó là hành trang của mình trong cái cuộc đời này đó. Thì cực lạc là ở đây nè. Cảnh giới Phật là ở đây chứ không phải ở nơi nào khác hết. Đó, hôm nay cô nói lại cho quý vị nắm vững. Cái trí tuệ cũng là cái biết, mà định cũng là cái biết, mà giới luật cũng là cái biết thôi à. Biết rõ ràng mình trong sạch, không tham sân si là giới luật. Cái biết này lặng lẽ, không dính mắc là định. Cái biết này khách quan là tuệ. Giới định tuệ tròn đầy ở trong cái biết. Thì mấy ngày qua là mình cũng thực hành từ từ, từ bước cái biết. Có khi thì quý vị cũng thấy tâm mình yên lặng, trong sạch. Có khi thì mình cũng có khởi niệm chút chút. Nhưng mà nói chung á, là mình hiểu thì thiệt ra ở trong tâm mình nó không có pháp ác trong lúc này. Trong mấy ngày mình tu học, mặc dầu mình còn nói, còn cười, mình gặp bạn bè mình nói chuyện bình thường, nhưng trong tâm mình không có pháp ác. Phải nhận rõ cái điều đó nó mới được. Thì cái đó vẫn là mình đang thể hiện cái chân tâm của mình đó quý vị. Chứ không cần là phải im bặt từ trong tâm. Cái im bặt từ trong tâm nó khó lắm. Mà mình không bao giờ im bặt suốt ngày đó. Suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm đâu được. Cho nên mình phải hiểu là mình vẫn có thể phân biệt cái này khác cái kia, người này thiện, người này ác, mình vẫn phải phân biệt. Nhưng mình không có cái gì xấu ác ở trong tâm là đủ rồi. Mình không có ý muốn hại ai, không thù hận ai, không ghét ai, không đố kỵ ai, thì cái đó là tâm mình trong sạch rồi. Vậy đó. Rồi, cô nhắc nhở như vậy để quý vị thấy rõ cái con đường đi của mình thiệt ra nó rất là rộng rãi thênh thang, chớ nó không có khắt khe. Để mình có cái niềm vui khi mình tu tập. Cũng như nãy giờ quý vị nghe cô nói là tắt niệm đi, thì cái tâm quý vị nó trống rỗng, nó thênh thang liền. Như vậy đó, đó phải nhận ra mình cái tâm như thế nào trong hiện tại nè, trong lúc bây giờ và ở đây nè, thì là cái tâm trong sạch. Rồi thôi, cô nhắc nhở chút vậy thôi.